بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì inshallah trong cái giờ mời đi hôm nay kể chúng ta nghe về một câu chuyện khác, câu chuyện của vị Nabi, trong số những vị Nabi của Allah Subhanahu wa Taala. Thì cái câu chuyện này đó nó có mang ý nghĩa cái bài học rất là lớn, bài học là nó dạy và nó những người nào mà gặp phải những cái khó khăn, những cái nạn kiếp về con cái, về tiền bạc, về gia cảnh hay về bất cứ điều gì mà mình gặp phải khó khăn trên đời này kêu là bà lệ, thì biết rằng vị Nabi này gian nan hơn chúng ta rất nhiều, vị Nabi này cực hơn chúng ta rất nhiều. Vậy vị Nabi này ông ta chịu đựng, sức chịu đựng của ông ta hơn chúng ta rất nhiều, trong khi ông ta là Nabi. Thì đó là Nabi Ayyub alayhi salam. Thì Nabi Ishaq, Nabi Ishaq alayhi salam là ông ta là con trai của Nabi Ibrahim. Thì Nabi Ibrahim ông ta có hai người con, thứ nhất là Ishaq, thứ hai là Ismail. Thì bên Ishaq, bên đó Nabi dòng, bên dòng con Ishaq Nabi rất là nhiều. Thì Nabi Ishaq có hai người con sinh đôi, hai người con trai sinh đôi, một người tên là Is và có người con nữa là Rum, và những người thuộc như là những con cháu sau đó nữa là có Nabi Ayyub. Nabi Ayyub thuộc dòng họ của Nabi Ishaq, nhưng mà bên đường con là Is. Và người thứ hai, người anh em sinh đôi thứ hai đó là Ya'qub, cũng là Nabi của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và sau Nabi Ya'qub là một vị Nabi đẹp nhất trong thế tất cả thì Nabi, một người mà chúng ta đã biết, Nabi Yusuf alayhi salam. Thì barakat của Allah Ta'ala ban cho Nabi Ibrahim rất là lớn. Và cái Nabi Muhammad sallallahu alaihi chúng ta nè cũng là thuộc con cháu Nabi Ismail. Mà ulama họ nói tất cả những vị Nabi nằm sau, từ phía sau Nabi Ibrahim cho đi toàn là con cháu cái gì? Toàn con cháu của Nabi Ibrahim á, dòng họ Nabi Ibrahim á. Lời cầu xin Nabi Ibrahim subhanallah nhận liền. Nabi đã nhắc lại cái lời cầu xin Nabi Ibrahim, Nabi nói là Allah xin ngài hãy chấp nhận chúng tôi là những người Muslimin, và xin ngài hãy lựa chọn con cháu của bệ tôi và con cháu của bệ tôi là những người Muslimin tôn thờ ngài nhất, và ngài hãy lựa chọn trong số bọn chúng nó đó là những vị Nabi, hãy ban chúng nó kinh sách. Thì lời cầu xin nó đã là chấp nhận, thì Nabi cầu xin là chấp nhận. Và tất cả những con cháu của Nabi Ibrahim, Nabi là rất là nhiều, rất là nhiều Nabi. Isa, Musa, Ya'qub, Musa hay là Suleiman, Dawud thì rất là nhiều, thuộc dòng họ của Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alayhi salam. Bởi vì ông ta được mệnh danh là tổ tiên của Nabi. Nabi rất là nhiều trong con cháu của ông ta. Thì Nabi Ayyub, ông ta là một người rất là giàu. Cái sự giàu của ông ta là trong cái xứ đó, ông ta là người giàu nhất trong xứ, về tiền bạc, về ruộng đất, về con cái, về những gì ông ta như là trên đời đó, và thời của ông ta đó, thì không có ai có thể so sánh được sự giàu như của ông ta. Về tiền bạc, đất ruộng hay đất đai hay gì rất là nhiều, vàng bạc cũng rất là nhiều, châu báu cũng rất là nhiều, mà con lại đông nữa, tới 14 người con, già nam và nữ. Vừa giàu tiền, vừa giàu con, mà lại là Nabi của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chúng ta thấy bao nhiêu cách nào mà sung sướng như thế. Cho đến khi ông ta sống một sự hưởng thụ vài người vợ của ông nữa, là người Soliha nữa. Mà Nabi Sallam nói trần gian này chỉ là một hành trang, mà cái hành trang tốt nhất đó là người vợ Soliha. Hành trang tốt nhất là người vợ Soliha. Người nào cưới được người vợ Soliha, người đó hưởng được hai lần. Thứ nhất hưởng được trần gian, hưởng được gì? Ngày Akhirat. Người vợ Soliha rất là quý. Và ông ta vợ của ông ta là người vợ Soliha cái nữa. Thì Nabi Ayyub, ông ta là một người ông ta cho đầy đủ tất cả. Nhưng đến khi ông ta 70 tuổi, ông ta hưởng thụ một góc cuộc sống từ nhỏ tới đến 70 tuổi, thì đến chừng đó Allah Ta'ala bắt đầu thử thách ông ta. Bắt đầu thử thách ông ta. Nabi mà thử thách nha. Thử thách, bây giờ ta nghe thử thách như thế nào. Thì Allah Subhanahu Ta'ala cho tiền bạc của ông ta bắt đầu hao mòn. mà nó không có thêm nữa, mà càng ngày bị hao mòn đi, bị do thua lỗ bị cái gì đó lý do nó làm ngày càng mất hao đi. Và Allah Ta'ala cho ông ta một căn bệnh, mà căn bệnh đó có người hỏi học giả tafsir thì Quran hỏi chứ Sheikh Mujahid, vậy chứ cái bệnh mà cho là bị Ayyub, bệnh đó bệnh gì, có phải bệnh cùi hay không? Chúng ta biết ngày xưa cái bệnh cùi là ai cũng sợ hết, nhưng mà Sheikh Mujahid nó nói không phải bệnh cùi, còn nguy hiểm hơn bệnh cùi. Đó là trên người của ông ta đó, nó nổi là những cái mục giống như cái vú phụ nữ vậy đó, to trên người ta, rồi nó mới bể máu mủ chảy ra, hôi hám rất là hôi, nó liền có một to như cái người phụ nữ, sau đó nó bể ra rồi có máu mũi của nó chảy ra, hôi thối rất là dữ, rất là. Rồi chưa hết, tiền thì càng ngày càng hao mòn và càng bớt đi, con cái thì Allah Ta'ala cho chết từ và tới từ 14 đứa con trai và gái đều chết hết trong thời gian tầm 14 đứa con. Chúng ta đem mất một con, hai con, ba con, 14 đứa con chết không còn một người, hết đứa này cho đến khác trong lúc đang nằm trên giường bệnh. Và tài sản là một người giàu kết xù, giàu nhất trong bản xứ, mà giàu nhất trong thời đó nữa là khác, mà hao mòn và hao mòn đến nỗi không còn gì trong tay, không còn gì trong tay luôn. Đến nỗi anh, đến nỗi người ở, ông ta có người ở rất là đông, mà đến khi người ở mà thấy ông ta bệnh gì đó, dưới ông ta ngày càng nghèo thì người ở nó bỏ đi. Trước kia là muốn gì được đó, phục vụ tất cả người phục vụ hết, nhưng muốn gì đến khi cuối cùng không có ai bên cạnh. Đây cả ông ta có hai người anh em ruột, cũng chỉ đến thăm ông ta, đến có hình thức thôi, ngày nào cũng đến hết, nhưng mà đến nhìn sao về, không dám lại gần. Thấy ông ta nằm trên giường chỉ là đến hỏi thăm và đứng xa hỏi thăm sau đi về thôi, chứ không dám lại gần ông ta, sợ lây cái bệnh. Đến khi vợ của ông ta còn lại mỗi người vợ, và người ta không cho ở trong xứ luôn, người ta sợ lây bệnh quá ghê, bệnh không bị bệnh viện mà sao mà nó nhìn thấy rất là sợ. Đến nỗi là thịt của này bị ai vuốt lỡ hết, lỡ loét và bị rụng nữa, lỡ loét mà bị rụng nữa, rụng rớt thịt nó bị rớt luôn á, lỡ đầy người luôn á, chỉ còn mỗi cái miệng ông ta là bình thường thôi, tóc tai mặt mày từ trên dưới tất cả đều bị như thế, có cái miệng ông ta là bình thường, ông ta nằm trên giường bệnh không thể tự giúp mình bất cứ gì, cái đi vệ sinh đó cũng nhờ vào vợ dắt đi, sau đó dắt vợ lại. Mà chúng ta biết thời gian bao lâu, không phải một tháng hai tháng, không phải một năm hai năm, cũng không phải 10 năm, mà là 18 năm trời trên giường bệnh. 18 năm này bị giúp nằm trên giường bệnh 18 năm. Thì có một lần nọ, vợ ông ta kiểu phụ nữ thì hơi cũng là xoa lá, nhưng mà cái sức chịu đựng của họ nó cũng có giới hạn, con người chúng ta vậy, sức chịu đựng nó có giới hạn, chịu quá thì cũng sẽ chịu hết nổi. Thì vì phụ nữ thường thường là cái sức chịu đựng không bằng nam giới. Thì bỏ một ngày nọ, các bà ta mới nói ông này Nabi, sao ông chú cầu xin Allah đi, ông không thấy chúng ta như thế này sao mà cứ kiểu mà bà than á. Thì Nabi Ayyub mới nói tôi xin thề, nếu như Allah cho tôi hết bệnh tôi sẽ đánh bằng 100 rồi. Bực quá mà vợ than vậy, chỉ là than thôi, nó là ông không thấy mình khổ cực thì sao ông chú cầu xin Allah đi, ông là Nabi mà em. Thì nói là nếu mà tôi hết bệnh, nếu mà Allah cho tôi hết bệnh tôi sẽ đánh bằng 100 rồi, tại vì dám than gian với những cái điều vậy, tức là gì, định mệnh, ông ta hài lòng về định mệnh, Nabi Ayyub hài lòng về định mệnh mình đang bị. Không phải gì mà Nabi Ayyub than nha, Nabi Ayyub không than một tiếng nào, nằm 18 năm trời trên giường bệnh không than một tiếng. Con mất, tài sản mất, chúng ta tưởng tượng này, một người khi mà nghèo thì chúng ta nghèo nữa không sao, chúng ta đã nghèo rồi chúng ta bệnh nữa chuyện lắm đấy, tại mình nghèo quá mình bệnh, phải không? Còn này mình đang giàu cuộc sống hưởng thụ tất cả, sẽ lại nghèo mà trở lại bệnh nữa, mà con mất nữa, thì chúng ta tưởng tượng cái cảm giác chúng ta thế nào. Thì chúng ta được 50 triệu thôi, thí dụ mà chúng ta đã làm ăn thua liệt 50 triệu nó mất đi, thì chúng ta cái gì sẽ không thấy tiếc như thế nào. 50 triệu đó có thể là gì, không thể nào mà ngồi nổi, mà trong khi làm tài sản khổng lồ mất hết, một thử thách không phải đơn giản của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì một lần khác vợ cũng nói tương tự vậy, nhưng mà không phải thích mà khuyên nói rằng là anh hãy cầu xin Allah đi, mình đang khó khăn như thế này, hãy cầu xin đi, cầu xin thì Allah sẽ cho mà, ông là Nabi mà. Thì chúng ta nghe Nabi nói, Nabi nói bà còn nhớ là tôi sống trong thời gian mạnh khỏe bao nhiêu năm không? Thì Nabi ở dưới vợ mới nói 70 năm. Thì lúc ông bệnh là năm đó ông 70 tuổi. Thì Nabi Ayyub mới nói tôi mới nằm trên giường bệnh có 18 năm. Mới nằm trên giường bệnh 18 năm. Mà Allah cho tôi sống khỏe mạnh tới 70 năm lận. Chẳng lẽ tôi không thể nằm chờ đợi đến 70 năm giống như tôi được khỏe hả cầu xin? Nabi Ayyub muốn nằm chờ đợi trên giường bệnh 70 năm trời giống như Allah đã cho 70 năm sống trong giàu sang sung sướng và mạnh khỏe. Mới giơ lên cầu xin Allah. Bây giờ ông ta mắc cỡ. Mới 18 năm mắc cỡ không dám cầu xin Allah. Nabi của Allah subhanahu wa ta'ala đó. Thì chúng ta hãy tưởng tượng Nabi khi mà chỉ cần giơ tay lên nó cho liền. Tại Allah không bao giờ mà bỏ mặc họ. Tại họ là những người không phải những người bình thường nữa, nó lựa chọn họ rồi. Nhưng mà Nabi giúp nằm trên giường nhưng có miệng luôn tụng niệm để tán dương Allah. Luôn tụng niệm tán dương cho Allah, không có than trách với Allah. Cũng không than Allah dù một tiếng, không than là tại tôi gì, không có than luôn. Chưa than với Allah. Mà chỉ làm nhiệm vụ của mình, hành lễ, salat và zikir Allah và làm những gì có thể làm được trong lúc nang trong giường bệnh. Thì vợ của Nabi Ayyub là một người trước kia là một người sống trong giàu sang, người ta phục vụ bả. Nhưng từ khi chồng bả rơi vào giường bệnh và bị đủ khối xứ thì buộc phải đi làm mướn. Lúc đó con chết hết rồi. Chưa điệp nhờ đứa nào thì chết hết rồi. Anh em và mà họ không nhờ được ai hết, ai cũng sợ bỏ chạy hết, sợ lây. Còn mình người vợ, những vợ Soliha. Thì nếu chúng ta được vợ Soliha đó là chúng ta cuộc đời chúng ta coi như là hạnh phúc của trần gian và hạnh phúc của ngày sau. Thì người vợ luôn sát cánh với Nabi Ayyub, giúp đỡ mọi việc. Và bà ta đi ra ngoài làm mướn, làm thuê, làm gì có thể làm được. Mua thức ăn, chỉ có thể đổi lấy thức ăn thôi chứ không đủ tiền mua thuốc. Chỉ mua thức ăn ăn cho qua ngày, tạm bợ sống thôi, cứ không biết là ngày mai sẽ tìm ở đâu ra. Thì ngày qua ngày như vậy, cho đến 18 năm thì người ta, mọi người trong xứ và liều biết hết. Và cái bệnh Nabi Ayyub ngày càng nó càng nặng hơn nữa thì người ta đuổi. Người ta đuổi vợ luôn. Không cho sống chung. Không cho sống chung. Đấy không gì không dám mướn, sợ rằng là gì sẽ lây bệnh từ nhà bé vuốt qua vợ và đến với họ thì họ đuổi. Thì vợ mới về nói với chồng là chắc lẽ bữa ăn bữa nay là bữa ăn cuối cùng của chúng ta có thể ăn được. Hết ai mướn chúng ta. Không ai mướn chúng ta nữa. Không biết ngày mai ăn thế nào. Nhưng mà Nabi Ayyub alayhi salam trước khi mà rơi vào bệnh á, Nabi Ayyub có cầu xin Allah là một lời cầu xin. Mà chúng ta hay nhớ lời cầu xin này. Khi chúng ta rơi vào cái trường hợp như thế hay là những trường hợp tương tự, mất vợ, mất con hay là mất tiền, mất bạc hay mất về sức khỏe hay gì đó, chúng ta hay nhớ lời dua này. Thì khi chúng ta dua như vậy, Allah sẽ cho chúng ta lợi. Nhưng mà không cho liền thì Allah sẽ cho là thời gian sau đó. Tại thử thách là thử thách của Allah. Thì Allah Ta'ala phán trong Quran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Và chắc chắn rằng ta sẽ thử thách các ngươi về sự đối khổ và sợ hãi. Allah thử thách bằng sự đối khổ, tức là sẽ cho chúng ta rơi vào khó khăn và đối khác đến nỗi mà gì cục cưng luôn có thể. Hoặc làm chúng ta sẽ sợ hãi đủ điều trên đời này để xem chúng ta có so bệt hay không, xem chúng ta có kiên nhẫn hay không. وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Và làm cho các ngươi thiếu đi, và làm các ngươi mất đi, làm ăn thất bại đi, làm ăn lỗ lã đi, hay là như thế nào đó. Về tiền bạc, về tài sản, sau bao năm các ngươi dành dụm. وَالْأَنْفُسْ. Và làm cho các ngươi gì bị bệnh đi, làm cho con cái các ngươi mất đi, làm cho vợ các ngươi mất đi, hay làm những người thân trong ngươi bên các ngươi mất đi. وَالثَّمَرَاتْ. Và mùa màng các ngươi làm thất mùa. Allah thử thách ghê gớm vậy. Allah chắc chắn Allah sẽ thử như thế đó. Thì chúng ta rơi vào bài lạ, và thử thách giới chúng ta đừng có chấp. Mà hãy kiên nhẫn so bật. Bây giờ đó là thứ tất bây giờ tới kết quả. Và bashir sabirin. Nhưng mà báo tin mừng cho những ai biết kiên nhẫn. Ai mà khi mà rơi vào thứ tất nhưng mà lại kiên nhẫn chịu đựng. Không than phận, không trách oán, không oán cha hết. Mà chỉ vào cầu xin Allah thì được cái gì? Khi mà họ rơi vào đi họ kiên nhẫn. Và họ còn sau khi kiên nhẫn rồi họ còn nói. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Chúng ta hãy thuộc câu dua này. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, tức là gì? Những gì chúng tôi có về tài sản, về tiền bạc, về sức khỏe, về vợ con, về mùa màng, tất cả là của Allah. Nay nó trở về của Allah. Có phải là của Allah hay không? Allah cho chúng ta. Bây giờ thí dụ một người cho một người nào đó mượn một số tiền, hứa là một năm hay là một tháng sau lấy lại. thì đã đến một tháng điểm hẹn rồi. Cho dù anh ta không lấy đúng hạn thì bất cứ vào lúc sau anh ta không lấy lúc nào anh ta lấy, có phải không? Đã hứa hẹn, đã đến giờ hẹn rồi nhưng mà không lấy ngay cái giờ đầu, ngay cái lúc điểm hẹn và thay trễ một vài ngày, thì từ đó tới sau cái người kia phải chuẩn bị sẵn số tiền đó. Tôi muốn lấy đó mà tôi lấy đó, tiền của tôi rồi thì hạn cho anh mượn đã hết rồi. Allah chúng ta cho chúng ta mượn, Allah muốn lấy lại lúc nào là lấy. Những gì chúng ta đang có là của Allah, Allah đang cho mượn tạm thời đó, Allah cho mượn tạm thời xài đó. Allah muốn lấy lại bao giờ Allah lấy. Allah muốn lấy về sức khỏe thì Allah lấy, Allah muốn lấy tiền bạc Allah lấy, Allah muốn lấy gì Allah lấy, nhưng phải kiên nhẫn và nói lên câu dua đó. Được cái gì? Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Họ sẽ được Allah Taala salawat cho họ. Và ban cho họ rahmat, thì chữ salawat của Allah Taala cho con người chúng ta còn nhớ là gì salawat? Salawat của Allah Taala cho con người đó là sự khen ngợi. Một sự khen ngợi. Thì Allah khen ngợi những người đó đã kiên nhẫn, đã chịu đựng như thế. Và rahmat Allah ban cho rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Và họ sẽ được chỉ đạo cho sau đó. Kiên nhẫn, trước tiên là phía kiên nhẫn. Thứ hai dua thì chúng ta sẽ được cái kết quả, được Allah Ta'ala khen ngợi chúng ta. Allah cho rahmat lên chúng ta về những gì chúng ta làm, và Allah sẽ cho chúng ta chỉ đạo sau đó. Sớm hay muộn mà thôi. Tại thời gian thử thách có bao lâu thì không biết, có người Allah thử thách một vài ngày, có người thách Allah một vài năm, người thách rất là dài giống như bị giúp 18 năm. Thì Nabi Ayyub alayhi salam cầu xin như thế. Thì qua ngày hôm sau vợ vẫn đem thức ăn về. Qua ngày hôm sau vợ đem thức ăn về thì Nabi Ayyub mới nói, ở đâu mà có thức ăn này vậy? Thì vợ mới nói, ông cứ ăn đi. Ăn đi tôi nói cho ông nghe, ông đang bị bệnh mà. Thì vợ nói, ê Nabi Ayyub mới nói, không, tôi thề với Allah không bao giờ ăn. Và phải nói cho tôi biết là số thức ăn này từ đâu mà có. Tại bà nói tôi ngày hôm qua là không có ai mướn đó bà nữa mà tại sao hôm nay có thức ăn? Tiền đâu mà có mà mua? Thì chúng ta hãy tưởng tượng, tôi hãy xỉ thêm bà ta làm gì có tiền. Mà nhớ rằng bà ta là người soi liếc há, một người kính sợ đó chứ không về làm bậy. Thì bà ta đã gì? Cắt tóc của mình. Thời đó nó còn mua bán tóc, nó còn mua gì? Tóc. Thì bà ta thắt bính, có hai cái bính dài, bà ta đã cắt hết một phần bính của mình. Đem đi bán, nhưng bán chỉ có vài đồng nữa. Chỉ mua đủ thức ăn, ăn của ngày hôm đó thôi. Không thể để dành ngày hôm nay. Thì nói rằng là gì, tôi đã cắt tóc. Thì mà gì này bị giúp mới hay gì, vợ mới gỡ cái khăn tròn ra. Thì họ vẫn có đây đội khăn tròn, đội khăn trùm gì trùm kín cả người. Đây là một giáo luật của tất cả những ai là Muslimin, những ai tôn thờ Allah, chứ không phải chỉ có thời chúng ta ngày nay phụ nữ mới ăn mặc như thế, mà trước kia đều như vậy hết. Thì bà ta mới gỡ cái khăn đội của mình ra, thấy rằng là tóc nó bị cắt. Thì bị giúp cái này mới đau lòng. Lúc này ông ta mới nhớ về muốn cầu xin Allah Ta'ala, nhưng không cầu xin nhiều, chỉ cầu xin Allah Ta'ala, chỉ cần cãi cho Allah Ta'ala về cái hoàn cảnh của mình một chút xíu thôi. Thì Nabi Ayyub đã cầu xin thế này. Thì chúng ta nếu mà thuộc được cái dua này thì chúng ta sẽ gì, sẽ tốt cho chúng ta. Nabi Ayyub cầu xin thế này, như Allah Ta'ala phán trong Quran: Wa ayyub idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Là Allah, bề tôi đang rơi vào một cái đau khổ, một cái nạn kiếp, trong khi Ngài là rất mực đời, độ lượng nhiều khăn. Bề tôi đang rơi vào cái nạn kiếp này nè, Ngài đang rất mực độ lượng nhiều khăn. Nói có nhiều đâu, chỉ dua Allah là cái bấy nhiêu đó thôi. Không nói là Allah và tôi khó thế này, hả Ngài hãy cho tôi khỏe mạnh, hãy cho tôi giàu có, hãy cho tôi thế nào bình thường, không. Chỉ cầu xin bấy nhiêu đó thôi. Tại Nabi Ayyub mắc cỡ với Allah Ta'ala. Ông ta nguyện là gì? Sẽ nằm 70 năm trên giường bệnh cái đó. Rồi sau đó hãy cầu xin. Để cho tương ứng là cái số ngày mà ông ta đã sung sướng 70 năm trời. Còn chúng ta ngày nay mới có 1-2 ngày đau, chúng ta đã than rất là nhiều. Chúng ta hãy nhớ là Nabi Ayyub mắc cỡ không dám xin. Trong khi Nabi thì Allah Subhanahu Wa Ta'ala đáp lại lời cầu xin. Allah đáp lại lời cầu xin. Thì trước khi nghe đến đáp lời cầu xin này thì có một chỗ khác chen vô xíu. Đó là hai người anh em của Nabi Ayyub á, nói với nhau mới nói, mày biết không, chắc có lẽ thằng Ayyub nó phạm một cái tội gì đó, mà cái tội đó là chưa có ai làm trên đời nó cứ nói làm, nên Allah mới trừng trị nó như thế. Cái người kia nói tại sao lại nghĩ vậy? Nó chẳng phải sao? Người ta bệnh 1 năm, 2 năm, 1 tháng, 2 tháng thôi. Nó bệnh 18 năm rồi mà tại sao Allah vẫn còn chưa thương xót nó? Chẳng phải nó không phải làm tội sao Allah đang trừng trị nó đó? Thì con người chúng ta là thường như vậy. Con người chúng ta đều có suy nghĩ như vậy. Đó là suy nghĩ chung của mọi người. Ví dụ chúng ta gặp một người nào đó, hết cái nạn này tới nạn kia, đến nạn nọ, chúng ta nói chắc thằng này nó ác lắm, chắc thằng này nó sống sao đó, sống là gì, trời không thương nó mới vậy đó. Nhưng chúng ta không biết, chúng ta không biết rằng là gì, cái đó là một cái khác. Có hai hadith, chúng sẽ kể cho nghe hai hadith Nabi Sallam nói về những người vậy. Thì một trong hai người đó, một lần nọ đi đến thăm này Ayyub, thì mới một trong hai mới không kiềm chế được, mới nói cho Ayyub nghe, nói rằng là Allah chắc đang trừng trị mày đó Ayyub, mày bị như vậy. Thì Nabi Ayyub mới nói, Nabi Ayyub mới say trả lời cho Allah Ta'ala, mới nói là Allah, nếu như Ngài đã biết tôi về hoàn cảnh của bề tôi, là cuộc đời của bề tôi đó chưa từng ngủ đêm nào mà lại ăn no bụng. Ông ta nói là chưa từng trong đời của ông ta đó, tức là luôn cả thời gian 70 năm trời ông ta sống trong giàu có hạnh phúc đó, ông ta nói là gì, bề tôi chưa từng ăn no bụng để mà ngủ, tại vì bề tôi biết được trên đời này vẫn còn có người đang đói, và bề tôi chưa từng mặc được hai cái áo trọn vẹn, sống trong giàu có mà chưa từng mặc được hai cái áo trọn vẹn, tại vì tôi biết trên đời này vẫn có người đang đói đấy. Là Allah, nếu như Ngài biết được bề tôi đó là sự thật, xin Ngài hãy xác nhận lời của bề tôi. Thì Allah Ta'ala xác nhận liền ngay lúc đó. Allah cho vậy là mật khải từ trên trời xuống cho hai người kia nghe được cái lời xác nhận đó của Allah Ta'ala. Xác nhận lời của Nabi Ayyub nói là sự thật. Cuộc đời Nabi Ayyub chưa từng ăn no mà ngủ, kể cả lúc ông ta sống trong hạnh phúc giàu có. Tạm ta biết trên đời này vẫn còn có người đói, và chưa từng mặc áo một cách là gì trọn vẹn, cho hai bộ đồ mà nguyên vẹn mà thay đổi nhau một cách đàng hoàng. Tại chúng ta biết trên đời này vẫn có người đang rách, đang mặc đồ rách, đang khổ. Tức là gì, Nabi Ayyub tuy giàu có nhưng ông ta luôn nghĩ đến mọi người xung quanh, luôn nghĩ với người khác, chứ không phải giàu có mà lo cho mình. Và một, bây giờ chúng ta sẽ nghe về cái hadith mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói về những cái người mà bị nạn kiếp như thế. Mà nếu người nào bị nạn kiếp như thế thì chúng ta nghe cái hadith này rồi thì chúng ta hãy an tâm mà so bệnh, so bệnh, cứ so bệnh mà cầu xin nhiều, càng nhiều càng tốt. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith thế này: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. Một khi Allah Ta'ala muốn thương, Allah thương một người nào đó, một nô lệ nào Allah thương á, thì Allah sẽ gì, những cái hình phạt nào Allah đã ghi có đợt định mệnh, Allah ghi rằng gì người sẽ bị nạn này, nạn này, nạn này đó, thì Allah sẽ gì giáng xuống trần gian cho nó, trừng trị ngay trần gian này, cho nó bệnh đi, cho nó nạp nạn đi, cho nó gặp cái này kia đi, để giờ khi giờ mạch nó sẽ tự gì nhắm mắt xuôi nó sẽ vô thiền đàng, không còn gì tính sổ tính toán gì sau đó nữa. Còn wa iza radallahu bi 'abdihi ash-shar amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yawm al-qiyamah. Khi mà Allah muốn ghét một người nào rồi đó thì Allah sẽ không bị trừng trị nó với tội nó làm bao lớn. Nó làm tội tày trời đó chứ nó không trị nữa. Allah đã dành đó vào kỳ mặt nó trị nó. Đó là người Allah ghét nữa. Bởi vì chúng ta thấy người nào sống trong giàu sang, sống trong sung sướng mà làm chùa xa, chùa xa, chùa xa, chùa xa, làm chùa xa mãi mà sao không thấy vậy? Đó là người Allah đang ghét nó. Allah sẽ gom hết cái hình phạt mà để dành chuẩn bị cho nó vào cái nhiều mặt Allah sẽ trừng trị nó. Còn người nào đó, họ chỉ cần vừa làm một chút xíu điều chùa xa thôi, Allah trừng trị liền. Khi làm một xíu điều chùa xa, Allah trừng trị liền. Thì hãy biết rằng Allah đang thương người đó đó. Allah đang thương đó. Allah muốn gì rửa tội cho người đó đó. Allah muốn dùng cái hình phạt rửa tội cho người đó để vào cái gia mặt người đó không còn tội, để mà hưởng thụ liền sau đó. Nhưng mà con người chúng ta lại suy nghĩ khác. Chắc lẽ thằng đó nó làm hiền làm lành vậy nên mới nó được vậy, hoặc này nó làm ác làm gì nó mới bị vậy. Chúng ta tưởng tượng thôi, nhưng chúng ta không biết hadith Nabi nói gì. Đây là hadith do Tirmidhi ghi lại. Hadith thứ hai. Hadith thứ hai. Nabi Sallam nói: "Ma min 'abdin yabtali hilla 'azza wa jal bi bala'in fi jasadihi illa qala Allahu 'azza wa jal lil malak uktub lahu saliha 'amalihi alladhi kana ya'mal." Một khi Allah Ta'ala thử thách người nào rồi đó, khi Allah cho người đó bệnh đi chẳng hạn, hay người Allah cho người đó bị cái gì đó, thì Allah sẽ kêu Malak, kêu tiên thần á, ngươi hãy viết điều tốt cho cái người đó, việc làm ai bây giờ Abdul Saleh mà trong khi trước kia nó đã làm, trước kia nó làm thế nào, bây giờ nó đã bệnh hay nó bị một cái nạn đó nó không làm được, hãy viết cho nó đã làm trong thời gian nó không làm. Chúng ta thấy, bây giờ chúng ta đang khỏe chúng ta hãy làm đi, Bây giờ chúng ta đang khỏe, chúng ta hãy smen ngày đủ ngày đêm 5 lần ta mới xịt đi. Chúng ta smen sunnah đi, chúng ta làm kỳ giam gì. Đến khi chúng ta rơi vào bệnh, chúng ta rơi vào nạn kiếp, chúng ta gây khó khăn mà không thể làm được đó, trong khi chúng ta muốn. Chúng ta đừng có quên, Allah ghi sẵn chúng ta. Giống gà đi. Allah ghi là chúng ta kêu Malaikat ghi lại, rằng nó làm được trong lúc nó gì. Nó không làm trong lúc đang bị bệnh hay đang bị nạn kiếp này. Chúng ta thấy có ân phước nào như Allah Ta'ala bàn cho. فَإِنْ شَفَاهُ اللَّهُ غَسَلَهُ وَطَهَرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ. Và nếu như người đó mà hết đi cái bệnh lúc đó thì Allah sẽ tẩy rửa cho người đó. Tẩy rửa bằng cách gì? Tẩy rửa tội cho người đó. Tức tội người đó Allah tẩy rửa trong suốt thời gian hồi bị bệnh. Và nếu mà Allah Ta'ala cho chết trong căn bệnh đó thì Allah sẽ thương xót đến nữa là nó gì xóa tội gì cho vô thiên đàng. Thì những người nào mà bệnh 1 2 năm trời mà bị bệnh mà chúng ta thấy rằng họ vẫn còn suy men, vẫn còn ớn như vậy, chúng ta inshallah người đó là người Allah đang thương đang thử thách. Và hadith thứ hai nữa, hadith thứ ba này, hadith này chúng ta nghe nó sẽ chúng ta thấy được giá trị của những người bị bệnh như thế nào. Trong một lần nọ, Nabi ngồi cùng với Sahabat, thì Nabi mới hỏi cho man yuhibbu an yusahha fala yasqam. Ai trong mọi người muốn được Allah ban cho sức khỏe mà không bao giờ bị bệnh, rất là khỏe mãi suốt cuộc đời không bị bệnh, thì soi bạch ai cũng giơ tay lên, ai cũng nhanh tay lên, chúng tôi muốn thưa Rasul. Cái này bị sắc mặt này bị thay đổi, này bị hình như to vẻ như không được vui. Thì soi bạch nói chắc có lẽ này bị không vui, chúng tôi ai cũng gì muốn được thế. Thì này bị mới nói ala tuhibbuna an takuna ashaba bila ashabal bala wa ashabal kaffarat فوالذي نفس أبي قاسم بيده إن الله ليبت للمؤمن بالبلاء فما يبت ليه إلا لكرامته عليه إن الله قد أنزل عبده بمنزلة لم يبلغها بشيء من عمله دون أن ينزل به من البلايا ما يبلغه تلك المنزلة. نبي صلى الله عليه وسلم nói chẳng lẽ các ngươi không muốn thuộc nhóm người mà Allah Ta'ala ban cho họ cái thử thách rồi Allah xóa tội cho họ. Chắc lẽ người không muốn như thế hả? Các ngươi gặp nạn hay các ngươi bị bệnh gì đó thì Allah sẽ xóa tội cho ngươi trong khoảng thời gian các ngươi đang bị. Và người ta xin thề rằng là những một khi Allah thử thách một người nào đó, thí dụ một người nào đó Allah cho họ một cái địa vị trên thiên đàng, Allah lựa cho đó một địa vị trên thiên đàng rất là cao, nhưng mà cái việc làm ibadat của họ với trần gian này không đủ để đạt trên đó. Giống như họ giống như họ gì nhịn chay sùi giam và họ hành lễ xóa lá hay là họ sơ đó có rất ít đi chẳng hạn, nhưng Allah thương họ, nhưng mà cái địa vị nếu mà đợi họ làm việc làm cho tới ngày họ chết không đủ điều kiện để mà lên trên cái địa vị rất là cao trên đó, thì Allah đã giúp họ để cho họ đạt được cái địa vị cao trên đó. Allah thử thách họ, Allah giáng lên đầu nọ nạn kiếp, Allah cho họ bệnh nhiều hơn nữa, Allah cho họ hết nạn này tới nạn kia liên tiếp trùng trùng với nhau, để cho đến trong lúc đó là Allah Ta'ala xóa tội cho họ, là tăng cái phần thưởng cho họ, họ xóa bạch, Allah tăng phần thưởng cho họ cho đến khi đủ cái địa vị của họ đã đủ rồi đó, thì Allah rút hồn họ lên trên đó. Có những người nạn kiếp là chúng ta thấy nạn kiếp trùng trùng luôn, thì chúng ta nghe cái hadith thì chúng ta hãy mừng đi. Những người nào bị gì, bị bệnh, những người nào bị nạn kiếp, những người nào Allah đang thử mình đó, Allah lựa chọn cho người đó một cái địa cao lắm cho thiên đàng, nhưng mà hành động của họ chưa đủ để đạt đó, nên Allah thử thách để nâng nó đi họ lên. Thì Nabi Ayyub alayhi salam đến này chịu hết nổi, thấy vợ mình đã cắt tóc thì Nabi Ayyub đã đau lòng, thì Nabi Ayyub đã đưa tay cầu xin như thế, thì Allah Ta'ala mới phán. Allah Ta'ala phán thế này: fastajaba lahu fakashafna ma bihi middur wa ataynahu wa ahlihi wa mithlihi ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Và ta Allah Ta'ala đã chấp nhận lời cầu xin của nó, chấp nhận cái sự Ayyub, và ta đã làm cho nó hết bệnh, và ta đã ban cho nó con vợ con trở lại giống như trước kia nó đã từng hưởng, và ta vì thương xót nó với những gì mà nó đã chịu đựng. Bây giờ chúng ta nghe về cái sự hết bệnh của Nabi. Khi Nabi cầu xin như thế, Allah Ta'ala mới mặc khải xuống. Allah mặc khải xuống, Allah nói này Ayyub, ngươi hãy lấy chân của mình đập xuống đất đi Ayyub. Nabi Ayyub đang nằm trong nhà đó, đang nằm trong nhà đó, kêu Ayyub ngươi hãy đập chân mình xuống đất đi Ayyub. Thì Nabi Ayyub mới lấy chân dỗ xuống đất, thì Allah Ta'ala cho cái nguồn nước từ dưới chân mà nó đập xuống nãy phúng lên, và nguồn nước phúng lên rất là nhiều. Thì Allah Ta'ala kêu này Ayyub hãy tắm nước đó đi Ayyub. Thì Nabi Ayyub ngồi vậy, Nabi tắm, khi tắm xong xuôi thì trên cơ thể Nabi Ayyub bắt đầu không còn bệnh như thế nữa mà chắc là lành lặn. Những cái mục thôi thúi này kia nó bắt đầu mất hết, không còn nữa. Và Allah Ta'ala kêu hãy uống đi. Và Nabi Ayyub uống thì tắm nó làm cho sạch bên bề ngoài những cái gì dơ bẩn bề ngoài, là những căn bệnh ngoài, và uống làm cho sạch hết tất những căn bệnh bên trong. Chưa hết, Allah Subhanahu wa Ta'ala cho Nabi Ayyub trở thành là một con người trẻ trở lại, tuổi thanh xuân trở lại. Đã 13-70 tuổi thì 18 năm nữa là 88 tuổi rồi. Allah cho trẻ trở lại, trở thành tuổi thanh xuân trở lại. Chưa hết, Allah Ta'ala cho Nabi Ayyub bắt đầu có con trở lại. Và số lượng con bằng với số lượng con trước kia là 14 đứa. Và sự giàu có Allah cho giàu có trở lại. Subhanallah. 18 năm kiên nhẫn chịu đựng cuối cùng đã được Allah Ta'ala ban cho khỏe trở lại. Và giống như chưa từng bị. Thì vợ Nabi Ayyub mới về. Về nhìn vô trong nhà không thấy chồng đâu. Bà ta hoảng sợ. Bà ta chạy kiếm xung quanh nhà. Nếu bà ta mới nói chồng tôi đâu rồi? Chẳng lẽ bị thú vật nó vô, thú dữ nó vô nó ăn thịt ống hay gì? Hay là ai vô nhà khi ông đi đâu rồi? Không thấy ai, thấy người thanh niên đứng trong nhà. Nhưng mà thanh niên đó nó rất giống Ayyub. Giống thời còn trẻ lắm. Thì người vợ mới nói này chàng trai, hãy cho tôi hỏi chứ có gặp gì Nabi của Allah Ayyub nằm trên giường bệnh không? Cái người mà bị Allah thử thách nằm trên giường bệnh này nè, có thấy người đó không? Cái Nabi Ayyub nói tôi chính là Ayyub đây. Mà nói bộ cậu nói chơi với tôi hả? Cậu đang đùa với tôi hả? Chồng tôi đâu rồi? Chồng tôi là người Ayyub nằm trên giường bệnh này nè. Rồi đâu rồi? Mà sao cậu ở đây? Thì biết nói thì ta là Ayyub nè, ta là chồng của này, chồng của bà nè. Xoa lắm. Thì Nabi Ayyub vợ mới hỏi thì lúc mới tin. Nó nói ai làm cho ông được khỏe thế này? Thì Nabi Ayyub nói là Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Nabi Ayyub đã cầu xin cho vợ mình trẻ là giống như mình. Và Allah Ta'ala cho vợ trẻ trở lại. Khi Nabi đã dơ lên tàu cầu xin, Allah không bao giờ bỏ họ. Thì họ là người được Allah tuyển chọn. Họ là người không phải là người bình thường như chúng ta. Khi mà họ chỉ cần họ dơ tay lên là Allah Ta'ala đối hoài đến họ liền. Nhưng mà họ cầu xin không bao giờ họ cầu xin những cái gì quá đáng. Tất cả Nabi của Allah không bao giờ cầu xin quá đáng. Tại họ biết mình là ai. Họ biết họ là người địa vị của họ với Allah thế nào. Và họ cầu xin không bao giờ cầu xin quá đáng. Không bao giờ cầu xin cho tôi biết bay. Không thể. Họ không bao giờ cầu xin thế. Mà họ cầu xin những cái gì mà phù hợp với họ. Phù hợp với cái thời đại của họ. Mà chỉ cần họ cầu xin là Allah Ta'ala cho. Và hai chồng sắp đầu trẻ trở lại. Giàu trở lại. Cái sự giàu mà Ayyub lúc đó đó. Là ông ta có hai còn lại được hai miếng đất. Một miếng đất, hai miếng đất á, thì Allah Ta'ala cho mưa xuống, mà không phải mưa nước, mà mưa vàng, mưa bạc và mưa châu báu. Allah đổ mưa xuống mà mưa vàng, mưa bạc, thì Nabi Ayyub chạy ra hốt vào. Lộn vào thì Allah Ta'ala nói, này Ayyub, chẳng lẽ ngươi làm như thế này Ayyub? Thì Nabi Ayyub nói, thưa Allah, không thể giàu được nếu như Ngài không ban cho. Thì Nabi Ayyub đã bắt đầu cuộc sống giàu trở lại. Và hai vợ chồng bắt đầu có con trở lại, và số con họ giống như số con trước kia 14 người. Và cuộc sống bắt đầu hạnh phúc trở lại. Thì chúng ta thấy sau khi chúng ta gặp khó khăn thì Allah sẽ ban cho, giống như Salah đã nói, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Những người nào kiên nhẫn và so bệt nói lên inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah sẽ ban cho họ, Allah khen thưởng họ, và Allah ban rahmat xuống cho họ, và Allah sẽ ban cho họ chỉ đạo dưới điều kiện phải kiên nhẫn và kiên nhẫn và kiên nhẫn. Chỉ có kiên nhẫn mới làm được thôi. Allah nói trong Quran, những cái phần thưởng Allah dành cho những người sabr vô giới hạn, phần thưởng dành cho người những người kiên nhẫn vô giới hạn, không có cái mức định lượng của đó, không có định lượng, tùy theo kiên nhẫn như thế nào Allah cho như thế. Nhưng mà cái phần thưởng lớn nhất là phần thưởng dành cho người kiên nhẫn. Khi chúng ta bị nạn kiếp bây giờ, chúng ta đừng có than với ai chứ, chúng ta đừng có than với người này người kia người nọ, họ không giúp chúng ta đâu, có giúp đi chăng nữa không giúp ta hết đâu, có thể là giải khuyên chúng ta thôi. Trở về cho Allah. Giống như là bị giặc cướp mất hai người con ruột, ông ta không than gia hết mà than dữ lắm, cuối cùng ông ta được như thế nào, được lên sống trong hoàng cung. Giờ đến đây một điều cuối cùng nữa là phải thực hiện lời hứa của mình, đi lời thề của mình là đánh vợ 100 rồi. Bây giờ đánh vợ 100 rồi đánh như thế nào? Đã hứa rằng là gì? Nếu mà tôi hết bệnh tôi sẽ đánh 100 rồi. Tội dám gì, dám cằn nhằn cứ giữ về định mệnh của Lost Tala, chỉ mới có cằn nhằn thôi đó mà hứa đánh 100 roi vậy đó. Nên ngày nay vợ nào mà là được như thế, nói 100 roi chắc như ta đang giúp ông đang nằm gì mong đồ đánh thôi nữa, bỏ trong đói chết luôn, thấy không? phụ nữ nếu mà không phải là phụ nữ so bệt, không phải phụ nữ so đi hát, chắc chắn sẽ bỏ đi. Nằm đây tôi no, tôi nuôi ông ăn, rồi tôi lo cho ông đủ gì, cứt đá bỉa cũng phải dọn dẹp nó, giờ ông đồ đánh tôi nữa, có phải vậy? Với phụ nữ ngày nay chưa đánh nó, chỉ cần mấy cái lộn thôi đầu thôi vậy. Thôi đi, sống chỉ cực chữ má đủ hết. Em phụ nữ là như vậy, phụ nữ mà không có so bệt là gì, là như vậy. Nhưng mà giờ khi mà những Salihah là họ không bao giờ, thì bây giờ đánh. Thì Allah Ta'ala mới dạy Nabi Ayyub cách đánh vợ. Allah không muốn cho Nabi Ayyub tái phạm lời thề, tại lời thề đã thề rồi là phải thực hiện. Tại Nabi Ayyub á, ông ta rất tôn trọng lời thề của Allah Ta'ala. Ông ta kể trong lúc một lần á, ông ta kể cho hai người anh em của mình mà lúc họ lại nói với ông là Allah trừng trị ông ta về cái tội ông ta đang ở, đang có đó. Thì ông ta nói hai người không biết đâu. Và một lần nọ tôi đi ra ngoài đường, tôi gặp hai người nó đang đứng cãi lộn với nhau và nó thề một kiểu là thề dối trá, nó thề là wallahi mà nó thề là thề nhó dốc. Thì Nabi Ayyub đã quay trở về nhà tự mình phạt mình thay cho họ. Nabi Ayyub là gì, nói rằng là gì, không muốn Allah trừng trị họ bởi cái lời thề bậy xàm bậy đó của họ. Allah Nabi Ayyub thương họ, tự mình chịu phạt thay cho họ. Bởi Nabi Ayyub rất tôn trọng lời thề, khi mà Ayyub đã thề rồi Nabi Ayyub sẽ làm. Thì Allah không muốn cho Nabi Ayyub tái phạm lời thề của mình, đã hứa đánh vợ 100 rồi thì sẽ đánh vợ 100 rồi. Thì Allah Ta'ala phán trong Quran dạy Nabi Ayyub cách đánh vợ. وَخُذْ بِيَدِكَ بِسًا فَضْرِبْ بِهِ فَلَا وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمًا عَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Này Ayyub, ngươi hãy gom cái lá trà là, chúng tôi biết lá trà là gì, cây trà là trước cửa nhà tôi thấy nè, nó giống như cọng dừa vậy, lá cá dừa đó, dốt lấy cái cọng đó đó, nhỏ xíu đó đó, 100 cây gom lại thành bó, đánh vợ như đánh nhẹ thôi, là người hứa đánh vợ 100 roi nè, gom lại một bó 100 roi và đánh vợ, thì đã đánh đủ, làm đúng được là hứa lời thề của mình đối với Allah Ta'ala. Và Allah Ta'ala thấy được Nabi Ayyub là một nô lệ biết kiên nhẫn chịu đựng, và ông ta là một người, đó là một sự hồng phúc tốt đẹp dành cho cái đô lệ của Allah Ta'ala. Thì chúng ta, những người nào gặp nạn nó sẽ rất là nhiều, chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta sẽ sống, đừng, những người một mình đừng bao giờ tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ bình an đi như thế này. Hiện tại bây giờ mình đang sung sướng, đừng tưởng rằng nó sẽ sung sướng đến ngày mình chết, không bao giờ. Nabi nói a hadith, đối với một người nào đó Allah thương nó, Allah sẽ thử thách nó, Allah càng thương Allah càng thử thách. Và cái người nạn kiếp và thử thách đầu tiên nhiều nhất đó là giới Nabi, họ là người cái số lượng mà Allah thử thách nặng nhất và nhiều nhất đó là Nabi. Kế tiếp là những người Salihin và những người nào tương tự như họ và dài xuống, càng ngoan đạo càng bị thử thách. Thì chúng ta đọc, nếu mà chúng ta mà đọc lại lịch sử đó, chúng ta thấy những người là mẹ đa số là bị thử thách. Imam Malik dám cãi lời, ông ta dám cãi lời với Khalifa, tức là cãi lời với vua đó. Ông ta trực tiếp cãi lộn với vua luôn á. Tại vì vua kêu làm một điều gì đó mà điều đó là ông ta không chịu làm, mà điều đó trái ngược của Quran Sunnah, và ông ta đã cãi lời vua, bị đánh gãy hai cánh tay. Ông ta hành lễ xóa lá, cuộc đời của ông ta xuôi tay xuống. Tại bị đánh gãy tay nên không thể khoanh tay lại được. Còn Sheikh Ibn Taymiyyah, ông ta bị nhốt trong tù cho đến ngày chết. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, ông ta bị nhốt trong tù đến ngày chết, cũng vì cãi lộn với vua Islam. Còn Imam Ahmad Hanbal, ông ta đã không chịu hài lòng, nói rằng Quran là tạo vật của Allah, trong khi vua ra lệnh tất cả mọi người phải nói Quran là tạo vật của Allah. Và ông ta đã bị đánh hơn 70 roi, thúi cả thịt, bị cấm không cho dạy học bao năm trời, Imam Ahmad bin Hanbal. Và Imam Abu Hanifa, vua kêu ông ta làm thẩm phán, ông ta nói tôi không làm. Vua nói wallahi mày phải làm, ông ta nói wallahi tôi không bao giờ làm, đuổi ông ta khỏi xứ, không cho sống trong xứ ông ta tới ngày ông ta chết. Thì Allah càng thương người nào, Allah càng thử thách. Thì những người đó là những người điển hình. Imam, bốn người imam đó tới ngày hôm nay ai lại không biết không? Nhưng cuộc đời của họ, nếu chúng ta lật lại, chúng ta thấy rất là đau khổ trong cuộc đời của họ. Nhưng mà họ vẫn gì? Kiên nhẫn và chịu đựng. Và những cái kiến thức của họ để lại ngày nay rất là phong phú, rất là nhiều. Thì nếu chúng ta là những người một mình tin tưởng vào Allah, chúng ta sẽ bị Allah thử thách. Nhưng chúng ta hãy kiên nhẫn khi chúng ta gây ra thử thách. Có một dua chúng ta nên thuộc lòng đó, có thể tránh được cái nạn kiếp. cái tai nạn là Allahumma inni a'udhu bika min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Cầu xin Allah Taala hãy che chở cho bề tôi tránh khỏi mọi cái thử thách, mọi cái tai nạn nặng kiếp, cho dù nó đã xảy ra hay vẫn chưa xảy ra. Chúng ta thường xuyên cầu xin như thế. Mà chúng ta thường xuyên cầu xin cho nhiều đi, cầu xin cho nhiều 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 càng nhiều tốt. Nên mỗi ngày mình còn mỗi cầu xin. Tại chúng ta biết cầu xin nó thay thọ, Allah đáp lại bằng ba cách như chúng ta đang nghe Tú Usman kể. Không cách này thì cách kia. Không cho trực tiếp thì Allah sẽ đổi lại một cái nặng kiếp. Không đổi lại nặng kiếp thì Allah sẽ để dành ở ngày sau. Thì hãy cầu xin đi, định mệnh sẽ được thay đổi. Định mệnh sẽ được thay đổi bằng lời cầu xin. Tiền định Allah đã định sẵn. Nếu không cầu xin nó sẽ như vậy mà đi. Còn nếu cầu xin Allah sẽ thay đổi. Thì định mệnh mình có thể thay đổi. Thì một câu chuyện này nói về định mệnh thì thay đổi. Có một phụ nữ đến gặp Nabi Musa alayhi salam. Mới nói thưa Nabi Allah, tôi là người phụ nữ vô sinh. Tôi bị vô sinh, tức là không có con á. Tôi muốn Nabi hãy cầu xin với Allah cho tôi có con. Tôi muốn có con. Tôi có chồng bao năm rồi mà tôi không có con. Thì Nabi Musa alayhi salam mới đi cầu xin Allah. Chúng ta biết Nabi Musa là người là kêu là bệnh danh là Kalimullah, tức là người cái lời nói của Allah, tức là Nabi Musa được có thể nói chuyện trực tiếp với Allah mà không qua trung gian giống những gì Nabi khác. Như Musa gì những Nabi chúng ta thì qua trung gian Jibril. Còn Nabi Musa alayhi salam nói chuyện trực tiếp với Allah luôn. Nói lên cho Allah trả lời lại, nói lên trả lời thì nói chuyện một cách như thế này trực tiếp, được bệnh danh là Kalimullah. Thì Nabi Musa mới cầu xin nó lại Allah, xin hãy ban cho người phụ nữ đó đứa con. Thì Allah mới khải lời liền, mà khải Allah nói này Musa, ta đã định mệnh cho cô ta là người vô sinh, cô ta sẽ không có con đâu. Đã định sẵn là người vô sinh. Thì Nabi Musa quay trở lại nói Allah nói gì, Allah nói rằng Allah đã ấn định cho cô là người vô sinh, cô về không thay đổi được. Thì bà ta về, bà ta về là một thời gian sau đó cũng hơi lâu, bà ta trở lại lần nữa. Bà ta nói hỡi Nabi con Allah, hãy cầu xin Allah giùm tôi cho tôi đứa con, tôi thèm của con. Thì Nabi Musa mới trở lại cầu xin lần nữa. Nabi Musa không nở, không nở rằng gì nó không tại Allah đó đó, nhưng mà thấy bà này tội nghiệp quá không nở, nói về đi nói gì mà trả lời xin tiếp. Thì xin Allah vẫn nói giống vậy, nói này Musa, ta đã ấn định cho cô ta không có con. Thì Nabi Musa trả lời nói cô về, Allah nói gì, Allah nói rằng cô không có con. Nhưng một năm sau bà ta bồng đứa con lại, bà ta quay về rất là đau lòng. Nhưng năm sau bà ta bồng đứa con nhỏ lại. Cái này bị Musa nói con của ai vậy, anh nói con của tôi. Thì Musa nói làm sao mà con của cô được, chẳng phải Allah nói rằng Allah gì không cho con của cô, không cho cô có con hay sao? Thì bà nói không, đấy là con của tôi. Nó tại sao mà cô có, tôi cầu xin Allah. Nó cầu xin như thế nào? Thì chúng ta nghe cầu xin như thế nào. Tôi đã cầu xin nói Ya Rahim, Ya Rahim. Rahim là tên trong những cái đại danh của Allah. Chúng ta đọc về Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rahim, xin Ngài hãy ban cho tôi đứa con. Mà Rahim có nghĩa là nhân từ và độ lượng. Nhân từ, hỡi đấng Rahim, hãy ban cho tôi đứa con. Bà ta cầu xin có nhiều. Thì Nabi Musa mới trả lời hỏi Allah, nói thưa Allah, Ngài đã nói với bề tôi á, và bề tôi đã cầu xin với Ngài hãy ban cho bà ta đứa con, và Ngài đã nói rằng Ngài đã ấn định cho cô ta là người không con rồi, mà tại sao Ngài ban cho cô ta đứa con? Thì Allah Ta'ala nói này Musa, cứ mỗi khi ta ấn định cho cô ta không con, nhưng cô ta cứ gọi hỡi đấng Rahim, hãy ban cho bề tôi đứa con. Mỗi khi ta ấn định cho cô ta là cô ta không có con, cô ta nói hỡi đấng Rahim, hãy ban cho bề tôi đứa con. Thì rahmat cô ta nó đi trước cái tiền định của ta. Tiền định đó rồi, nhưng mà rahmat còn đi trước nữa. Rahmat của Allah nó đi trước hết tất cả, nên ta đã ban cho ta đứa con. Định mệnh thay đổi bằng lời cầu xin. Và rahmat của Allah bao là Allah nói trong cái hadith Kursi, Allah nói cái rahmat của ta nó đi trước sự giận dữ của ta và hành phạt của ta. Khi Allah giận dữ một nhóm người rồi đó, Allah sẽ sắp trừng trị họ, nhưng rahmat của Allah đi trước đó, bảo vệ nó, thì hình phạt đến không chuyện gì được. Tại Allah nói rằng hình cái rahmat của Allah đi trước hết tất cả, rất nhanh lắm. Khi mà Allah giận dữ thì rahmat sẽ đi trước bảo vệ người đó. Thì rahmat
Nếu chúng ta được Allah Ta'ala cho rahmat, chúng ta sống bình an. Nếu mà Allah rahmat chúng ta ra khỏi lời cái gì, chúng ta không thể nào mà sống được bình an. Thì lời định mệnh thay đổi được bằng lời cầu xin. Thì chúng ta hay cầu xin, cầu xin và cầu xin và cầu xin cho nhiều, nhiều càng nhiều càng tốt. Đừng bao giờ mất đi lời cầu xin nha Allah. Allah thương người nào cầu xin, Allah không cầu xin. Người nào không xin Allah rất ghét. Allah rất ghét người nào không cầu xin Allah. Người nào cầu xin Allah thương nhiều và nhiều hơn nữa. Thì chúng ta hãy cố gắng cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Thì wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.